Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm vaccine Moderna thành công thêm hy vọng chặn COVID-19 cho thế giới, Thủ tướng Việt Nam lên tiếng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, tuyên bố Hà Nội không đề cập đến tranh chấp Biển Đông, Mỹ hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa Việt Nam về COVID-19 cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Vaccine Moderna thành công thêm hy vọng chặn COVID-19 cho thế giới. Loại vaccine thử nghiệm của công ty Moderna với hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19 theo dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm giai đoạn cuối, giúp công ty này trở thành nhà sản xuất dược phẩm thứ hai của Hoa Kỳ báo cáo kết quả vượt xa mong đợi. Cùng với vaccine của Pfizer, cũng có hiệu quả hơn 90% và đang chờ thêm dữ liệu an toàn và xem xét theo quy định, Hoa Kỳ có thể có hai loại vaccine được phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 với khoảng 60 triệu liều có sẵn trong năm nay. Năm tới, chính phủ Hoa Kỳ có thể tiếp cận hơn 1 tỷ liều vaccine từ hai nhà sản xuất trên, nhiều hơn mức cần thiết cho 330 triệu cư dân của nước Mỹ. Được phát triển bằng công nghệ mới mRNA, cả hai loại vaccine được xem là công cụ mạnh để chống lại đại dịch đã lây nhiễm cho 54 triệu người trên toàn thế giới và giết chết 1,3 triệu người. Thông tin về thành công của vaccine xuất hiện đúng vào thời điểm số ca lây nhiễm COVID-19 đang tăng vọt, đạt kỷ lục mới tại Hoa Kỳ và đẩy một số quốc gia châu Âu trở lại tình trạng bị phong tỏa. Chúng ta sẽ có một loại vaccine có thể ngăn chặn COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Moderna Stephen Hodge cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Phân tích tạm thời của Moderna dựa trên 95% ca nhiễm trong số những người tham gia thử nghiệm được tiêm vaccine. Trong số này chỉ có 5 trường hợp bị lây nhiễm trong số những người được chủng ngừa và họ được tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày. Reuters dẫn lời giáo sư miễn dịch học và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Edinburgh, Eleanor Riley, nói có nhiều hơn một nguồn vaccine hiệu quả sẽ làm tăng nguồn cung toàn cầu và nếu may mắn chúng sẽ giúp tất cả chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường vào năm 2021. Moderna dự kiến sẽ có đủ dữ liệu an toàn cần thiết để được Hoa Kỳ cấp phép trong khoảng tuần tới và công ty dự kiến sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp trong những tuần tiếp theo. Một ưu điểm chính của vaccine Moderna là không cần bảo quản siêu lạnh như của Pfizer, giúp cho việc phân phối dễ dàng hơn. Moderna hy vọng vaccine sẽ ổn định ở nhiệt độ của tủ lạnh thông thường từ 2 cho đến 8 độ C trong 30 ngày và có thể được bảo quản đến 6 tháng ở âm 20 độ C. Vaccine của Pfizer phải được vận chuyển và bảo quản ở âm 70 độ C, loại nhiệt độ điển hình của mùa đông Nam Cực. Nó có thể được bảo quản đến 5 ngày ở nhiệt độ đủ lạnh tiêu chuẩn hoặc lên đến 15 ngày trong hộp vận chuyển nhiệt. Là một phần của chương trình Operation Warp Speed, chương trình nhằm tăng tốc phát triển vaccine của chính phủ Hoa Kỳ, Moderna dự kiến sản xuất khoảng 20 triệu liều cho nước Mỹ trong năm nay. Hàng triệu liều trong số này đã được sản xuất và sẵn sàng giao hàng nếu được FDA cho phép. 95 trường hợp mắc COVID-19 tham gia thử nghiệm bao gồm nhiều nhóm chính có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, bao gồm 15 trường hợp người lớn từ 65 tuổi trở lên và 20 trường hợp thuộc các nhóm đa dạng về chủng tộc. Một điều còn chưa biết đối với loại vaccine này và tất cả những vaccine khác hiện đang được thử nghiệm là liệu chúng có ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 hay không. Nhiều khả năng là vaccine có thể ngăn ngừa triệu chứng bệnh, làm giảm thời gian và mức độ lây nhiễm và do đó giảm sự lây truyền. Nhưng chúng tôi chưa biết liệu tác động này có đủ lớn để tạo ra bất kỳ sự khác biệt có ý nghĩa nào đối với sự lây lan của virus trong cộng đồng hay không. Reuters dẫn lời giáo sư Riley tại Đại học Edinburgh cho biết. Hoa Kỳ có số mắc ca tử vong COVID-19 cao nhất thế giới với hơn 11 triệu ca nhiễm và gần 250.000 ca tử vong.
Có thể thở phào nhẹ nhõm trước tin vui về vaccine. Việc vaccine chống COVID-19 của hãng dược Pfizer và BioNTech được công bố có hiệu quả là một tin vui và là bước tiến quan trọng hướng đến khống chế được đại dịch mặc dù vẫn còn lo ngại về tính hiệu quả của vaccine với các nhóm dân số khác nhau hay về tác dụng miễn dịch lâu dài. Hôm 9 tháng 11, công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ ra thông cáo báo chí loan báo vaccine ngừa virus corona của họ, vốn đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở quy mô lớn, có hiệu quả đến 90%. Thông tin này lập tức dẫn đến sự khởi sắc trên các thị trường chứng khoán. Bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, từ cuối năm 2019 và đã kéo dài gần một năm, đại dịch COVID-19 cho đến nay đã lan ra cả thế giới khiến hơn 50 triệu người nhiễm và 1,2 triệu người chết trên toàn cầu. Trong đó, Mỹ là nước có số người nhiễm lẫn số tử vong nhiều nhất. Vaccine thử nghiệm chống COVID-19 có hiệu quả là tin vui bất ngờ. Bác sĩ Đỗ Văn Hồi, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Florida, Hoa Kỳ, nói với VOA và dẫn giải thêm rằng, trong các thử nghiệm người ta chỉ cần hiệu quả đến 60-70% là đủ rồi, trong khi vaccine của Pfizer hiệu quả đến 90%. Ông cho rằng đây là kết quả đáng tin cậy, vì giới khoa học Mỹ rất cẩn trọng trong việc công bố kết quả và bày tỏ hy vọng đến cuối tháng này, vaccine của Pfizer sẽ được phê chuẩn để sử dụng trước hết cho những người có nguy cơ cao như người lớn tuổi và các bác sĩ trên các tuyến đầu chống dịch. Về rủi ro của việc đưa vaccine ra sử dụng đại trà trên hàng chục triệu người, bác sĩ Hội nói có thể có nhưng sẽ nhẹ thôi, bởi vì nếu có vấn đề gì nghiêm trọng trong giai đoạn thử nghiệm thì họ đã cho ngưng ngay. Về tác dụng miễn dịch lâu dài, ông cho biết lần đầu chích sau một thời gian có thể sẽ hết tác dụng, nên sẽ phải chích thêm mũi thứ hai mà ông gọi là chích bồi. Không thể chích một cái là ngăn chặn hết được, ông nói. Mặc dù virus corona có thể biến chủng khiến cho vaccine mất đi công hiệu, bác sĩ Hội nhận định rằng hiện giờ làm được như vậy là quá tốt rồi bởi con virus này quá mới. Ông kêu gọi mọi người kiên nhẫn trong giai đoạn đầu có vaccine do chưa thể có nhiều vì cần phải cẩn trọng.
Chúng ta phải kiên nhẫn, nhất là những người trẻ, những cái người mà không có cái nguy cơ cao quá đó, thì chúng ta cũng chờ đợi. Chúng ta để dành riêng cho những cái người mà có nguy cơ cao.
Vaccine này bao gồm các hướng dẫn phân tử dưới dạng RNA truyền tin, tức mRNA, nghĩa là dùng vật liệu di truyền thúc đẩy cơ thể con người tạo ra một loại protein của virus, để rồi sau đó hệ miễn dịch có thể nhận dạng ra virus và học cách tấn công virus. Vaccine hai liều này đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong các nghiên cứu trên động vật và các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu. Nhưng cách duy nhất để biết liệu vaccine này có hiệu quả hay không là tiêm cho rất nhiều người, sau đó theo dõi họ trong nhiều tuần hoặc vài tháng để xem họ có bị nhiễm bệnh hay không và có triệu chứng bệnh hay không. Những kết quả này sau đó được so sánh với kết quả của một nhóm người được cho dùng giả dược. Trong thông cáo báo chí, Pfizer và BioNTech nói rằng họ đã xác định được 94 ca nhiễm COVID-19 trong số 43.538 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Họ không cho biết có bao nhiêu trường hợp trong số đó thuộc nhóm dùng giả dược hay thuộc nhóm được tiêm vaccine, nhưng họ nói rằng vaccine có hiệu quả phòng bệnh hơn 90%, được xác định ít nhất một tuần sau khi những người tình nguyện được chích liều thứ hai. Thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khi có tổng cộng 164 ca mắc COVID-19. Do đó, đánh giá ban đầu về hiệu quả của vaccine có thể thay đổi. Ông Eric Topol, bác sĩ tim mạch và giám đốc của Viện Dịch thuật Nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California, nhận định trên trang Nature, mặc dù vaccine có thể không hiệu quả khi hoàn tất thử nghiệm và khi tất cả dữ liệu đã được phân tích, nhưng hiệu quả của nó có khả năng nằm ở trên mức 50%. Đây là ngưỡng mà Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, yêu cầu để phê chuẩn một loại vaccine ngừa virus corona để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ Topol và các nhà khoa học khác cho rằng, điều còn thiếu là chi tiết về mức độ nhiễm bệnh mà vaccine có thể ngăn ngừa, cho dù chủ yếu là các ca nhẹ hay cũng có nhiều ca vừa phải và nặng. Tôi muốn biết phạm vi về mức độ bệnh mà vaccine ngăn ngừa. Ông Paul Offit, nhà khoa học chủng ngừa tại Đại học Pennsylvania, có chân trong ủy ban tư vấn của FDA, vốn sẽ đánh giá vaccine vào tháng tới, được Nature dẫn lời nói. Bạn muốn thấy ít nhất có một vài ca bệnh nặng trong nhóm dùng giả dược, vì điều đó cho thấy rằng vaccine có khả năng ngăn ngừa những ca bệnh như vậy, ông giải thích. Cũng không rõ liệu vaccine này có thể ngăn những người không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ của COVID-19 lây virus sang người khác hay không. Một loại vaccine giúp ngăn lây lan có thể thúc đẩy đại dịch kết thúc, nhưng sẽ rất khó để xác định xem liệu vaccine Pfizer có công dụng này hay không. Ông Florian Kramer, nhà vi trùng học ở trường Icahn, thành phố New York, được Nature dẫn lời cho biết, vì việc này đòi hỏi phải kiểm tra định kỳ những người tham gia thử nghiệm, không thể làm điều đó với 45.000 người, ông nói. Một điều chưa được giải đáp nữa là vaccine có hiệu quả thế nào trong các nhóm người khác nhau. Chúng ta vẫn chưa biết liệu nó có hiệu quả ở những người cần nhất là người lớn tuổi hay không, ông Kramer nói. Trong thông cáo báo chí, Pfizer và BioNTech báo cáo rằng 42% tình nguyện viên có nguồn gốc đa dạng về chủng tộc. Một câu hỏi quan trọng nữa chưa được trả lời là hiệu quả của vaccine sẽ kéo dài trong bao lâu, dựa trên thời điểm bắt đầu thử nghiệm và dữ liệu đã công bố trước đó về phản ứng miễn dịch trong các thử nghiệm giai đoạn đầu. Nhiều người tham gia thử nghiệm có khả năng vẫn còn nhiều kháng thể bảo vệ trong máu của họ, theo ông Rafi Ahmed, nhà miễn dịch học tại Đại học Emory ở Atlanta, Georgia. Đối với tôi, câu hỏi chính là 6 tháng sau hoặc thậm chí 3 tháng sau sẽ như thế nào? Ông được Nature dẫn lời nói. Chuyên gia này cho biết sẽ có cơ hội trả lời câu hỏi đó nếu thử nghiệm tiếp tục trong vài tháng nữa. Câu trả lời cũng có thể đến từ việc phân tích các phản ứng miễn dịch của những người tham gia vào thử nghiệm giai đoạn đầu của vaccine Pfizer. Một số người trong số này có thể đã được tiêm chủng cách nay 6 tháng. Và mặc dù chúng ta chưa biết nhiều về hiệu quả lâu dài của vaccine, nhưng điều này khó có khả năng làm trì hoãn việc đưa nó ra sử dụng rộng rãi, ông Ahmed nói. Có một điều chắc chắn, các cơ quan quản lý sẽ sớm xem xét liệu vaccine đã sẵn sàng để triển khai đại trà hay chưa. Hãng bào chế cho biết sẽ xin phép FDA quyền sử dụng khẩn cấp vào khoảng hạ tuần tháng này. Lúc đó, những người tham gia sẽ được theo dõi trung bình 2 tháng, một yêu cầu an toàn của FDA đối với vaccine chống COVID-19. Ngay bây giờ chúng ta cần một loại vaccine có hiệu quả, ngay cả khi nó chỉ có hiệu quả trong vài tháng hoặc không ngăn được lây lan, ông Kramer nói. Đó là điều chúng ta cần để trở lại bình thường được một nửa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong lúc Việt Nam vẫn chưa chính thức đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 11 nói rằng dù Tổng thống Mỹ là ai thì vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới đã lần lượt chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Biden, người đã tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 7 tháng 11 và đang xúc tiến hoạt động của một chính quyền mới, dù Tổng thống đương nhiệm Donald Trump từ chối chấp nhận thất cử. Trung Quốc sau một thời gian chần chừ cũng đã đưa ra lời chúc mừng tới ông Biden hôm 3 tháng 11 và nói tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Việt Nam cùng một số quốc gia khác, trong đó có Nga, vẫn chưa chính thức gửi lời chúc mừng tới ông Biden trong bối cảnh ban vận động tranh cử của ông Trump vẫn đang theo đuổi các thách thức pháp lý. Vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ hôm 15 tháng 11 vẫn cho rằng ông thắng cuộc bầu cử qua một tuyên bố đưa ra trên Twitter. Tại cuộc họp báo kết quả hội nghị cấp cao ASEAN hôm 15 tháng 11, Thủ tướng Phúc đã lần đầu tiên lên tiếng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ khi báo chí quốc tế đặt câu hỏi với ông về việc nó sẽ có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phúc được trang tin Vietnamnet trích lời nói tại buổi họp báo rằng dù là ai là người thắng cử, ông Joe Biden hay ông Donald Trump, Mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nêu rõ rằng Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ, theo báo điện tử chính phủ. Thủ tướng Phúc là người đã sớm chúc mừng ông Trump ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và theo nhận định về việc chính quyền Việt Nam vẫn im lặng trước chiến thắng của ông Biden. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, người theo dõi sát sao chính trường Việt Nam, nói với VOA hồi tuần trước rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người thận trọng và không muốn hành động nóng vội hay bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất, và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12. Nói với VOA hôm 14 tháng 11, nguyên giáo sư Đại học Harvard Tạ Văn Tài nhận định rằng Việt Nam dè dặt vì kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chưa dứt khoát, nhưng cho rằng các lãnh đạo Hà Nội không nên để chậm quá, tại vì nếu trì hoãn nhiều quá thì có vẻ như là Việt Nam thiếu thiện chí với chính phủ của ông Biden. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trở nên nồng ấm hơn dưới thời của Tổng thống Barack Obama, mà ông Biden là phó tổng thống, với chiến lược xoay trục châu Á và chuyến thăm tới Việt Nam của ông Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ, cùng việc dỡ bỏ cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội. Tuy nhiên, hai cựu thù Việt-Mỹ được cho là có quan hệ khăng khít hơn dưới thời Tổng thống Trump khi Thủ tướng Phúc trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời tới Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức và người đứng đầu nước Mỹ hai lần công du tới Việt Nam trong 4 năm nhiệm kỳ của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từng nói rằng Việt Nam coi Mỹ là đối tác chiến lược hàng đầu, trong khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết rằng Washington xem Việt Nam là trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của chính quyền Trump. Việt Nam và các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á đã không đề cập đến các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông trong tuyên bố Hà Nội giữa bối cảnh các quốc gia của khối tập trung vào thương mại và đại dịch COVID-19 với việc ký kết một hiệp định thương mại lớn nhất được mong đợi từ lâu. Lãnh đạo của 10 quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó Việt Nam là chủ tịch luân phiên, và 8 quốc gia thành viên khác gồm cả Mỹ, Nga, Úc và Trung Quốc hôm 14 tháng 11 đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp thượng đỉnh của khối tại Hà Nội qua hình thức trực tuyến. Tuyên bố Hà Nội nhấn mạnh đến cam kết giữa các quốc gia trong khối trong việc đảm bảo môi trường thuận lợi để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch virus corona vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Ngoài các hợp tác khác, tuyên bố cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị cấp cao Đông Á trong việc tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực. Hội nghị cấp cao Đông Á với ASEAN ở vị trí trung tâm là diễn đàn chiến lược hàng đầu khu vực, là nơi các nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết khi phát biểu khai mạc hội nghị. Với 4,6 tỷ dân và có tổng GDP hơn 51,6 nghìn tỷ đô la, Thủ tướng Phúc được báo Tin Tức trích lời nhấn mạnh rằng hội nghị cấp cao Đông Á đã tạo ra khuôn khổ phù hợp cho các nước tham gia chia sẻ các quan tâm chung, đối thoại về mọi vấn đề và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu khi chủ trì cuộc họp tối ngày 14 tháng 11, ông Phúc được báo Tin Tức trích lời nói rằng lãnh đạo các nước dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế. Các nước nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm môi trường thuận lợi để kiểm soát dịch bệnh, ông Phúc nói, và cho biết rằng trên cơ sở đó các nước nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đồng thời kêu gọi kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các khác biệt, mâu thuẫn trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 trong khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển. Theo Thủ tướng Việt Nam, các nước ghi nhận nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Tuy nhiên, trong tuyên bố Hà Nội, các tranh chấp Biển Đông đặc biệt tăng cao trong năm nay với các hoạt động gây hấn của Trung Quốc giữa bối cảnh đại dịch không được đề cập. Tuyên bố chỉ nói rằng các quốc gia thành viên sẽ tăng cường các hành động thực tiễn và sự phối hợp toàn diện trong những lĩnh vực ưu tiên của hợp tác hội nghị cấp cao Đông Á và các ứng phó đối với các thách thức cùng quan tâm. Các nhà phân tích cho rằng những chủ đề về ứng phó với đại dịch COVID-19 và việc ký kết hiệp định RCEP được chờ đợi từ lâu đã nâng cao tâm trạng của mọi người tại cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội, trong khi không ai có bất cứ một đề xuất gì mới để nới lỏng tranh chấp hàng hải sau một năm đầy biến động với sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ trước các hoạt động của Trung Quốc trên biển. Việt Nam cùng 14 quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc hôm 15 tháng 11, ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, trong khuôn khổ hội nghị quốc tế do Hà Nội làm chủ nhà. RCEP được Trung Quốc hậu thuẫn từ khi được khởi xướng vào năm 2012 và được cho là một công cụ để Trung Quốc tăng cường sức mạnh địa chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương. Giữa tâm trạng ăn mừng này, tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm gì để giảm bớt điều đó bằng một điều gì đó rất khắc nghiệt trên Biển Đông. Oh Ae-sun, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Singapore, nói với phóng viên Ralph Jennings của VOA. Các thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei đều có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc và các nước ASEAN đang cùng nhau thảo luận một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông kể từ năm 2002 nhằm ngăn ngừa những rủi ro trên biển. Trung Quốc đình trệ việc thương thảo trong nhiều năm nhưng đã quay trở lại đàm phán sau khi thua Philippines trong vụ kiện về tranh chấp lãnh hải tại Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay năm 2016. Ông Stephen Nagy, phó giáo sư cấp cao về chính trị và nghiên cứu quốc tế của Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo, nhận định với VOA rằng khủng hoảng COVID có thể sẽ làm cho các nước ASEAN khó khăn trong việc đặt ưu tiên vào một bộ quy tắc ứng xử, trong khi họ đang lo ngại nhiều hơn về việc phục hồi kinh tế trong nước và nối lại thương mại, du lịch cùng mọi thứ khác. Theo nhà nghiên cứu O, các nước Đông Nam Á đang gác lại tranh chấp hàng hải trong năm nay để chờ Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho biết quan điểm của ông về vấn đề này. Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các đợt tuần tra của Hải quân Mỹ trên vùng biển gần lãnh hải của Trung Quốc và tăng cường bán vũ khí cho các nước xung quanh như một lời cảnh báo đối với Bắc Kinh. Các học giả trong khu vực cho biết rằng các thành viên ASEAN cảm thấy được Washington bảo vệ nhưng cũng lo lắng về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa hai siêu cường.
Malaysia, Philippines, Việt Nam đặt kỳ vọng vào ông Joe Biden giữa căng thẳng với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các nước Đông Nam Á có tranh chấp với nước Trung Quốc hùng mạnh hơn ở Biển Đông bằng cách đứng về phía họ mà không gây ra xung đột vũ trang, theo các nhà phân tích. Các nhà phân tích này đang nhìn vào hồ sơ của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, mà trong đó ông Biden từng phục vụ trong vai trò phó tổng thống để tìm ra những manh mối cho biết ông Biden có thể làm gì trong khu vực này. Ông Obama theo đuổi chính sách mà chính quyền của ông mô tả là xoay trục sang châu Á từ năm 2011, trong khi khu vực này trở nên thiết yếu hơn đối với các lợi ích kinh tế của Mỹ. Ông đã cố gắng tăng cường các thỏa thuận quân sự với 5 nước đồng minh, hiệp ước ở châu Á-Thái Bình Dương, cổ suý thỏa thuận thương mại tự do đối tác xuyên Thái Bình Dương mà ông Trump từ bỏ vào năm 2017 và khởi động một chương trình thanh niên nhằm xây dựng quan hệ giữa người dân với người dân. Dựa trên hồ sơ đó, các học giả cho rằng có thể kỳ vọng ông Biden sẽ tập trung nhiều hơn vào ngoại giao thay vì những hành động quân sự mà Tổng thống Donald Trump ưa dùng, bao gồm cho tàu hải quân đi vào vùng biển tranh chấp và bán vũ khí cho các đối thủ trong khu vực của Trung Quốc. Đối sách của ông Trump đã gây bất an cho một số nhà lãnh đạo Đông Nam Á, những người đang tìm kiếm quan hệ ổn định với cả hai siêu cường. Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo trong khi phụ thuộc vào nước láng giềng cộng sản này để được hỗ trợ về kinh tế. Một số nhà phân tích cho rằng dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ có thể sẽ tham gia sâu hơn với Đông Nam Á, mang lại thương mại cho các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch và ảnh hưởng về an ninh chống lại Trung Quốc. Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết những quốc gia đó thông qua khối đàm phán của họ là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, có thể kỳ vọng rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ủng hộ họ trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển với Trung Quốc. Trung Quốc và ASEAN đã nỗ lực đạt được một bộ quy tắc như vậy nhằm ngăn ngừa rủi ro kể từ năm 2002. Trung Quốc đã trì hoãn trong nhiều năm cho đến khi hồi sinh ý tưởng này vào năm 2017. Các quan chức Mỹ không cần phải trực tiếp can dự và kích hoạt những điều nhạy cảm của Trung Quốc, ông John nói. Họ có thể chỉ lặng lẽ ủng hộ ASEAN đàm phán bộ quy tắc ứng xử. Tất nhiên, những trụ tính của ASEAN sẽ luôn phù hợp với Washington, ông nói. Washington coi nhiều nước Đông Nam Á là đồng minh có thể giúp kiềm chế Trung Quốc khi cần thiết. Trung Quốc viện dẫn những cứ liệu lịch sử về củng cố yêu sách của họ đối với khoảng 90% vùng biển đang tranh chấp. Các nước khác nói rằng yêu sách của Trung Quốc chồng lấn các vùng đặc quyền kinh tế trên biển của họ. Các nhà lãnh đạo khắp Đông Nam Á về cơ bản chào đón tất cả mọi người, miễn là các cường quốc khác tránh được bóng ma xung đột. Hoàng Quay Bo, Phó trưởng Khoa Sự vụ Quốc tế tại Đại học Chính trị Quốc gia ở Đài Bắc, nói: Trong một thập niên qua, Trung Quốc đã khiến Việt Nam phẫn nộ bằng cách đưa một giàn khoan dầu và các tàu khảo sát vào vùng biển của họ, làm Malaysia lo lắng bằng các hoạt động hải cảnh của họ và gây hấn với Philippines khi chiếm một bãi cạn, có nhiều hoạt động đánh bắt nằm trong khu vực tranh chấp. Trung Quốc là nước có lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất châu Á. Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Philippines đã có những phát biểu công khai chúc mừng ông Biden hôm Chủ nhật, theo sau là quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, vào ngày hôm sau. Tổng thống Philippines, mặc dù có quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh từ năm 2016, nói trên truyền thông ở nước ông rằng ông hy vọng cải thiện mối quan hệ với người Mỹ dưới thời ông Biden dựa trên cam kết chung về dân chủ, tự do và pháp trị. Ngôn ngữ đó thường được sử dụng để tạo ra sự tương phản với sự cai trị độc đoán của Trung Quốc. Ông Biden chưa nói chuyện với bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc hoặc Đông Nam Á nào kể từ hồi tuần trước, khi ông và người cùng tranh cử thượng nghị sĩ Kamala Harris được dự báo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 3 tháng 11 trước ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Khi ông Biden nói chuyện hôm thứ Tư với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, một đồng minh trung thành của Mỹ dưới thời ông Trump trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, hai người đã thảo luận về cam kết chung nhằm củng cố liên minh Mỹ-Nhật như nền tảng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng và an toàn. Website cập nhật diễn biến về giai đoạn chuyển quyền Biden-Harris cho biết, Trung Quốc tạm thời vẫn tỏ ra lạc quan. Ông Trump đã thách thức các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề thương mại, công nghệ và lãnh sự cũng như chủ quyền hàng hải. Việc ông Biden vào Nhà Trắng được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho những bước đột phá trong việc nối lại liên lạc cấp cao và xây dựng lại niềm tin chiến lược tương hỗ giữa hai nước lớn, trang tin Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói. Tuy nhiên, các học giả nói việc Trung Quốc gia tăng áp lực lên Việt Nam, Philippines và Malaysia ở Biển Đông rộng 3 triệu rưỡi km vuông trong 4 năm qua sẽ buộc ông Biden tiếp tục một số biện pháp đối phó của ông Trump, chẳng hạn như các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là FONOP. Tôi thực sự nhìn thấy sự leo thang ở Biển Đông như một thực thể đã định trước mà chúng ta phải ứng phó, bởi vì Mỹ không thể không thực hiện các hoạt động FONOP ở Biển Đông và Trung Quốc sẽ phản ứng. Và điều này có nghĩa là các điểm xích mích vẫn tiếp tục tồn tại bất kể ai là Tổng thống. Ông Yun Sun, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson ở Washington, nói. Mỹ hỗ trợ đào tạo sinh viên y khoa Việt Nam về COVID-19. Một dự án với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, đã cung cấp đào tạo về COVID-19 cho hơn 5.000 sinh viên y khoa của Việt Nam. Tin cho hay, Liên minh ImpactMed do USAID tài trợ đã hợp tác với công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novartis, cung cấp đào tạo cho hơn 5.880 sinh viên y khoa năm cuối của 10 trường y tại Việt Nam về chăm sóc và điều trị COVID-19. Theo Đại sứ quán ở Hà Nội, Liên minh ImpactMed cũng cung cấp hỗ trợ cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam, gọi tắt là HIVN, một tổ chức hiện đang hợp tác với Đại học Harvard nhằm cải thiện và đổi mới chương trình giáo dục y khoa bậc đại học thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ. USA cho biết Liên minh ImpactMed bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và tư nhân với mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả tại Việt Nam, có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và an ninh y tế của đất nước. Ngoài ra, liên minh này cũng hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và đổi mới y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa 6 năm. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng viên của trường đại học E. Harvard sẽ giúp cải thiện kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, học tập chủ động, giảng dạy lâm sàng và xây dựng một cộng đồng các nhà giáo dục nhằm phát triển đổi mới đào tạo y khoa. Quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam sẽ giúp những bài học kinh nghiệm và mô hình thành công được chia sẻ rộng rãi với các trường đại học khác trên toàn quốc, USAID cho biết. Theo cơ quan này, chỉ riêng trong năm 2020, hơn 8.000 sinh viên, giảng viên y khoa và cán bộ y tế sẽ được đào tạo về phòng chống và kiểm soát COVID-19. Và đến năm 2025 sẽ có khoảng hơn 5.000 bác sĩ tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mới. Ngoài các sinh viên, phía Mỹ trước đó cho biết đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học, để ứng phó với virus corona. Quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ, CDC, từng cho biết rằng trên tuyến đầu và ở hậu trường, chính phủ Mỹ và CDC hỗ trợ Việt Nam gây dựng và củng cố khả năng y tế công cộng để họ có thể sẵn sàng phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm như là dịch COVID-19. Hồi tháng 10, USAID cho biết đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tổ chức hội nghị với mục tiêu thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19, dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính. Trước đó ít lâu, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó đại dịch COVID-19. Theo USAID, việc trao tặng này được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp Việt Nam ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink phát biểu tại buổi lễ trao tặng rằng dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.